Tae loadu calendam tantare ovan, Jesu gantae lam cam ian. Vadom ben lam cia cum niau ta voi ha, Nae tua tae lam ai mong vui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Sức khỏe và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, đó cũng là một trong những đề mục của báo Chính Luận mà tôi thường tìm được những bài về đời sống và sức khỏe có lợi ích thực tiễn cho con người. Với lòng mong ước được phục vụ quý vị thính giả trên phương diện này, hôm nay tôi xin trích đọc chia sẻ cùng quý vị thính giả với tiêu đề Chữa bệnh bằng nước ép rau quả. Thưa quý vị, bài báo viết như sau. Bạn có thể cải thiện tốt chứng ợ chua trong bao tử bằng hỗn hợp nước ép bắp cải, cà rốt hoặc hỗn hợp nước ép từ dưa chuột, cà chua, táo và dưa hấu. Bệnh nhân nên hạn chế dùng ớt khô, thức ăn chiên xào và đồ ngọt. Rau xanh và trái cây trong tự nhiên là thực phẩm vô cùng quan trọng, cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết, bảo đảm sức khỏe. Trong rau quả có rất nhiều chất dinh dưỡng như protein, sắt, các vitamin. Chúng sẽ giúp cơ thể chúng ta chiến đấu, ngăn ngừa và chống lại bệnh tật. Nhiều nơi trên thế giới đã kết hợp nước ép từ rau củ và trái cây để phòng ngừa một số bệnh thông thường hoặc hỗ trợ trong việc điều trị một số bệnh tật. Như mụn trứng cá thì dùng nước ép cà rốt để giúp da mịn màng hơn, massage với đu đủ chín hoặc nước khoai tây ép. Bệnh viêm phế quản, lấy một ly nước ấm pha vào đó một vài lát gừng thái mỏng và vài giọt mật ong với nước của trái chanh. Uống vào buổi sáng sẽ rất tốt cho người bị viêm phế quản. Đồng thời bạn nên uống nước ấm có tỏi và hành và tránh hút thuốc lá. Ho thì pha một cốc nước ấm với một chút mật ong và trái chanh uống vào buổi sáng. Uống bổ sung trong ngày và nước ép cà rốt, ăn tỏi, ăn hành sống và húng quế. Eczema. Người bị eczema nên uống nhiều nước ép cà rốt và hỗn hợp nước ép từ rau xanh để tăng sức đề kháng. Nước ép từ khoai tây, đu đủ, dưa hấu cũng rất tốt. Nước ép khoai tây có thể bôi ở vùng da bị tổn thương, cũng có tác dụng làm da mau lành. Để có làn da đẹp, nước ép khoai tây trộn với nước ép cà rốt, củ cải đỏ, táo, ổi, đu đủ và dưa chuột nên uống hàng ngày để có một làn da mịn màng. Bôi ngoài da nước ép dưa chuột giúp tẩy bỏ bụi bẩn, da sạch, tránh nổi mụn. Bệnh gout, tức tiếng Việt Nam gọi là bệnh gout, cần tăng cường rau xanh, và nước ép trái cây. Chế một thìa nước tỏi và hành hòa vào nước ấm, uống hàng ngày. Nước ép khoai tây cũng rất tốt cho người bị bệnh gút. Đau đầu, những người thường xuyên mắc bệnh đau đầu có thể làm giảm tình trạng này nhờ uống nước ép cà rốt, dưa chuột, cà chua, bắp cải và táo với vài lát gừng. Đường trong máu cao, uống thường xuyên nước ép trái cây trong đó có vị tỏi và húng quế. Đó là những điều mà trong mục Sức khỏe hạnh phúc có đề cập. Chúc quý vị thính giả được an vui, hạnh phúc và khỏe mạnh.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng là quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh niềm tin và nhân ái hôm nay. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là phấn đấu cho bản thân. Thưa quý vị, đời người không chỉ là một cuộc hành trình dài đăng đẳng, mà còn là một chuỗi ngày phấn đấu không ngừng. Ông Giáp đã nêu lên câu hỏi sau đây: người ở thế gian há chẳng có sự chiến trận sao? Chiến trận mà Giáp đề cập đến là chiến trận cho bản thân. Bởi vì Giáp thốt ra câu hỏi này trong lúc cuộc đời của ông không còn chi cả ngoại trừ một cuộc tranh chiến nội tâm đối với chính bản thân ông. Ma quỷ không chỉ những đánh cướp của cải tài sản sinh súc của ông, mà còn triệt diệt con cái của ông nữa. Những sự kiện này chưa đủ sự thương đau cho con người sống trong cảnh khốn cùng buồn khổ. Thân xác của ông đau đớn từng xé thịt. Nhưng điều đau đớn, xót thương hơn hết là chính vợ ông thúc giục ông nguyền rủa Đức Chúa Trời và xúi ông nên chết đi. Bạn hữu thân thiết nhất của ông cũng làm cho ông cũng đau đớn thêm trong sự an ủi của họ. Ở đây chúng ta hãy nghe ông Giáp nói: ta thường nghe những lời như vậy, vì các ngươi hết thảy đều là kẻ an ủi bực bội. Vâng, thưa quý vị, ông Giáp là người điển hình cho đời sống của cả nhân loại là một chuỗi ngày phấn đấu. Sống là phấn đấu. Đời sống không phải chỉ để sống, mà để chúng ta chiến thắng cho sự sống còn. Darwin đã gọi đời sống là cuộc tranh đấu để được tồn tại. Có người bảo rằng không một cuộc đời nào là có thể tự nó leo lên những nấc thang một cách tự nhiên mà không phải trả với cái giá đấu tranh. Ngay cả thảo mộc, cây cối, bông hoa hay là loài vật, và mỗi loài sống đều phải tranh đấu để bảo tồn. Con người sinh ra để sống sung sướng, điều ấy thiên nhiên đã chứng minh. Chính sự cố gắng để đoạt được cái sự khoái lạc đó khiến cho cây cối mọc lên, mật ong đầy tổ và tình nhân ái tràn ngập lòng người. Khoa học chia muôn vật thành hai loại: loại organic và inorganic, hữu cơ và vô cơ, như đá cát. Những nơi có cây cối, loài vật, côn trùng là con thế giới sống động. Những sự thật ở trong cõi thiên nhiên là sự thật của con người. Nhân loại tiến phát đều phải trải qua sự phấn đấu. Há có phải sứ đồ Phaolô đã từng đề cập đến nhiều lần về sự phấn đấu một cách mạnh mẽ và tỏ tường? Có lần ông nói: cuộc chiến đấu của chúng ta Lần khác, ông nói cuộc chiến tranh lớn. Và lần khác, ông đã tuyên bố ta đã đánh trận tốt lành, đã chạy xong cuộc chạy đua. Vâng, thưa quý vị, trí năng phát triển nòi giống đều phải từng trải bởi sự phấn đấu. Không có phấn đấu thì không có phát triển giống nòi. Tình cảm và tình yêu cũng phải đòi hỏi nhiều sự phấn đấu mới có thể đem lại vinh quang hạnh phúc cho đôi lứa, cho vợ chồng, cho gia đình và cho đời sống hàng ngày. Kiến thức và nhân cách của con người cũng phải phấn đấu mới đạt đến mức độ tốt lành được. Trong lịch sử của Cựu Ước Thánh Kinh có nhiều nhân vật nổi tiếng, và những nhân vật đó trở thành các bậc anh hùng của đức tin, như Joseph, như Daniel và các vị anh hùng đức tin khác đều phải trải qua những cuộc chiến đấu cho bản thân. Chiến đấu để được sự sống còn, chiến đấu để được sống động trong đức tin, và chiến đấu để có thể giữ vững được lập trường tin kính Chúa. Những yếu tố quan trọng để phấn đấu của chúng ta là gì? Phấn đấu để tiến thân. Do sự phấn đấu mới đưa đến cuộc cải tiến. Đây là sự thật hiển nhiên mà làm người phải nếm trải. Tâm lý học phân chia loài người làm ba hạng. Hạng thứ nhất, những người làm cho sự việc xảy đến. Số này rất ít và số này rất là đắc lực. Thứ hai là những người chờ đợi cho những sự việc xảy đến. Số người này được mệnh danh là khán giả và số người này rất là đông. Thứ ba là những người không biết gì về những sự việc xảy đến. Đây là đại đa số mà thời đại này gọi là con người máy. Người máy dễ thương nhất. Họ không làm ra sự việc, không chờ đợi sự việc và cũng không cần biết đến sự việc xảy ra. Là những cục bột, ai muốn nán cách nào cũng được, dễ bị xỏ mũi, dễ bị xích động và dễ bị xúi dục. Hạng người khán giả là hạng người thụ động, trố mắt nhìn sự việc xảy ra, không mạch sức tranh đấu, không hoạt động. Họ lý luận, mưu sự tại nhân. Họ thích ngồi đợi người ta nhận lớp làm tuồng sẵn để họ xem. Có nghĩa là những người chờ đợi được dọn lên mâm cỗ. Hạng người đắc lực là hạng người hoạt động, biết sức mình, dàn xếp cuộc đời, tổ chức công việc làm ăn. Khi gây dựng công trình thì họ nghĩ đến những sự kiện sẵn có trong tay, biết làm những gì phải làm, không xuôi thời, không đợi chờ. Họ có thể làm cho sự việc xảy ra. Họ là con người phấn đấu và ý thức rằng đời sống không tặng không cho chúng ta một thứ gì cả. Những gì định mệnh đem đến cho chúng ta đều có ghi giá một cách kín đáo. Sống tại xã hội tân tiến văn minh này, câu nói sau đây thật là chí lý đi vào ở trong đời sống hàng ngày của mỗi người. Tận nhân lực, tri thiên mạng. Một nhà giáo dục gia đã nói, tương lai của người trẻ tuổi tùy thuộc những gì họ đã làm trong 2 giờ quan trọng nhất trong ngày. 2 giờ quan trọng đó là những giờ nhàn rỗi sau buổi làm việc. Một giáo viên mê chơi cờ tướng hơn là mê tình nhân. Mỗi chiều sau khi cho lớp học về, anh ghé qua nhà người Tàu có tiếng là cao thủ cờ tướng để xem đánh cờ và học thế cờ. Quả nhiên mấy năm sau, anh nổi tiếng về cờ tướng trong một tỉnh. Sau 10 năm, anh là vô địch về cờ tướng, nhưng cũng vẫn là giáo viên của trường sơ cấp. Graham Bell, người phát minh máy điện thoại. Lúc ông xuất thân, ông chỉ là một giáo viên dạy trường người mù. Mỗi ngày sau giờ dạy học, ông đến xưởng điện khí để học tập và quan sát về ngành này. Mấy năm sau, ông chế ra máy điện thoại và từ cái địa vị giáo sư trong bóng tối, ông đã nổi danh, giàu có. Có người đã mua bằng phát minh của ông với giá 200.000 Mỹ kim. Thật thế, nếu chúng ta dùng thì giờ nhàn rỗi để học chơi thì sẽ nổi tiếng chơi giỏi. Trái lại, nếu chúng ta dùng thì giờ ấy để học một điều gì thiết thực có ích lợi thì nó sẽ có kết quả một cách thiết thực. Người phấn đấu luôn đón nhận những sự khó khăn, những công việc cần cố gắng, cần có sáng kiến. Họ không thích ăn cỗ của người khác dọn sẵn mà chỉ hãnh diện ngồi vào mâm cơm tự mình làm lấy. Đó là tinh thần của người đắc lực. Người phấn đấu có mục đích, có tiền bạc, có sự hiểu biết, hay là có một cái gì. Có người bất cần sức khỏe hay sanh mạng hoặc là hậu quả gì, miễn là có tiền là được, cho nên họ phải trả giá một cách đáng thương. Có người vì danh vọng hay tiếng tăm mà tranh đấu, rồi cuối cùng chết trong nhục nhã đáng cay. Mục đích tranh đấu ưu tiên một của con người là phải đắc thắng kẻ thù của linh hồn, là ma quỷ, là tội lỗi, là sự lôi cuốn của thế gian của đời này. Thánh đồ Phaolô đã nêu lên những điều sau đây trong Thánh Kinh Tân Ước. Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng, tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy, tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp của Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể của tôi vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, người theo Chúa là phải sống một đời sống phấn đấu để được đắc thắng sự yếu đuối của xác thịt, yếu đuối ở trong sự khuyến rũ của tội lỗi, và phải phấn đấu để chiến thắng được tội lỗi và sự xúi dục của ma quỷ. Xã hội của loài người giống như ván cờ. Con cờ tượng trưng cho từng lớp người trong xã hội. Thắng trận hay không, tùy theo thế cờ cao hay thấp. Trong Thánh Kinh, Thánh đồ của Chúa có đề cập đến rằng: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Có lẽ quý vị sẽ hỏi tôi, làm sao chúng ta có thể đánh xong cuộc chạy đua? Làm sao chúng ta có thể chiến đấu để chúng ta có thể thắng được tội lỗi và sự yếu đuối cũng như sự cám dỗ của ma quỷ? Chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phaolô xác nhận rằng: vì chúng tôi giàu sống ở trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bằng là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đòn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. Vào thế kỷ thứ 19, một cao thủ chơi cờ cũng là một họa sĩ vẽ một bức tranh về dán cờ, mà người đánh cờ là một gã thanh niên và Satan. Cờ của người thanh niên thì màu trắng, còn cờ của Satan là màu đen. Dán cờ sắp đặt với điều kiện ăn thua như sau: nếu thanh niên thắng cuộc thì sẽ được suốt đời tự do, không bị nô lệ cho ma lực của Satan. Còn nếu thanh niên thua thì phải làm nô lệ mãn kiếp cho ma quỷ. Họa sĩ tin rằng với ma lực của Satan, bức tranh của dán cờ kết luận là Satan thắng. Trong một quan niệm của họa sĩ, Satan đi con đầm và hô chiếu tướng. Thanh niên nhìn thấy thế cờ, mặt tái xanh, tay quờ quạng, con cờ trong do dự, không có hy vọng. Satan sẽ thắng và thanh niên sẽ làm nô lệ suốt đời. Bức tranh về dán cờ treo ở trong phòng triển lãm nghệ thuật nhiều năm. Những tay chơi cờ nổi tiếng từ các quốc gia đến xem, họ đều tán thành với bối cảnh của họa sĩ là Satan sẽ thắng. Sau nhiều năm, sự nghi ngờ về thế cờ trong dán cờ của bức tranh lại xuất hiện. Một người kia nghiên cứu dán cờ rồi kết luận rằng chỉ có vị cao thủ đánh cờ số 1 ở trên thế giới mới có thể công bố rằng bức tranh dán cờ của họa sĩ đúng hay sai. Và lúc bấy giờ, cao thủ chơi cờ thế giới là Paul Morphy, sinh quán ở tại New Orleans, Louisiana, chưa bao giờ bị bại một dán cờ nào cả ở trên thế giới. Một sự dàn xếp đã được thực hiện để cao thủ Morphy đến Cincinnati để nhận xét thế cờ. Morphy đứng trước bức tranh nhìn 5, 10, 2 đến 30 phút. Ông ta tập trung mọi sự chú ý vào bức tranh. Ông đưa tay lên, hạ tay xuống, hình dung thế cờ trên bức hình. Thân hình ông dừng lại, mắt ông sáng rực lên, rồi bất chợt hô to: "Young man, move! Go ahead and move!" Tất cả những người đứng xung quanh đều sửng sốt, ngạc nhiên vô cùng. Đệ nhất cao thủ đã khám phá sự hòa hợp trong tác phẩm mà họa sĩ không đề cập trong bức tranh. Ông tuyên bố thanh niên đã đánh bại Satan. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bức tranh của dán cờ đã bao nhiêu năm và bao nhiêu người biết chơi cờ đều biểu đồng tình rằng thanh niên đã thua dán cờ của Satan. Thế nhưng chỉ có một cao thủ duy nhất về cờ tướng trên thế giới, ông đã quan sát dán cờ từ đầu đến cuối và ông đã ra lệnh cho thanh niên kia để tiếp tục đáp ứng thế cờ, và thanh niên đã thắng như cao thủ đã tuyên bố. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đã cả cuộc đời chúng ta đấu tranh, chúng ta chiến trận với tội lỗi, với sự yếu đuối, với sự ngông cuồng của xác thịt, của ý riêng, chúng ta mệt mỏi, chúng ta dường như bàn làm với số phận hẩm hiu là thất bại. Nhưng thưa quý vị, chỉ có một vị cao thủ đứng đầu trên thế giới có thể sửa đổi cái ván cờ của chúng ta để chúng ta có thể đáp ứng trong cuộc chiến đấu. Bí quyết để thắng trận của một con cái Chúa là gì? Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa cứu thế của chúng ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hầu như đã bao nhiêu lần bại trận trong sự đấu tranh để tồn tại, trong sự đấu tranh để sống còn, trong sự đấu tranh để vui hưởng, đấu tranh để có thể đánh ngã tội lỗi trong bản thân của chúng ta. Thế nhưng, chúng ta dường như bàn lòng với sự thất bại đó. Chỉ có cái niềm tin nơi Đức Chúa Jesus Christ đấng cứu thế, Ngài mới có thể có đủ cao thế để giúp cho chúng ta một thế cờ, hầu chúng ta có thể lật ngược vấn đề trong đời sống của chúng ta là thắng được mọi sự. Thánh đồ Phaolô nói, tôi làm được mọi sự là nhờ đấng Christ ban thêm sức cho tôi. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ là đấng cứu thế thêm sức lực cho quý vị. Nguyện niềm tin quý vị đạt trọn lành nơi Ngài, vì Ngài sẽ có thể vừa giúp quý vị, thêm sức cho quý vị, và quý vị sẽ chiến thắng được mọi sự yếu đuối của mình. Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.